nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, khảo nghiệm nghiệp bệnh kéo dài 10 phút. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 3 năm 2022. Khi thức dậy vào một buổi sáng, tôi thấy phần lưng bên trái của mình bị đau. Tôi nghĩ có lẽ mình làm nó bị căng khi ngủ. Tôi duỗi lưng ra nhưng vẫn thấy đau. Có lẽ hôm qua mình đã ăn nhầm thứ gì đó. Bụng mình bị đau. Sau đó tôi lại có một suy nghĩ khác. Thận của mình hỏng rồi. Tiếp theo là không thể nào, mình còn trẻ mà. Ngay sau đó tôi nhớ lại những lời dạy khác của sư phụ về học viên không có bệnh, rằng đó đơn giản chỉ là biểu hiện của nghiệp. Tôi đột nhiên nhận ra rằng không chỉ ý niệm thận của mình hỏng rồi do cựu thế lực can nhiễu, không thể nào vì mình còn trẻ cũng là một dạng can nhiễu. Tôi đã đánh giá các việc bằng cái lý của người thường. Tôi nên hướng nội và suy ngẫm xem mình đã sai ở đâu từ góc độ pháp lý. Khi xem xét trạng thái tu luyện của mình, tôi phát hiện ra mình đã bị tiêu trầm do những thất bại trong cuộc sống. Tôi dần buông lơi tu luyện và chấp trước vào những thứ của con người. Tôi nên lập tức chỉnh lại những thiếu sót này và tu cho tốt. Phải chăng do tôi đã không luyện công đủ, tôi sẽ đi và luyện công trong giây lát? Phải chăng tôi đã không phát chính niệm đủ, tôi lập tức phát chính niệm? Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng có thứ gì đó ở vị trí cơn đau đang cản trở chính niệm của tôi. Tôi bối rối. Mình đã cố gắng làm tốt, tại sao cơn đau vẫn không biến mất? Vì tôi không loại bỏ ngay tư tưởng can nhiễu, nên nó đã lợi dụng để tạo ra thêm rắc rối. Đây là dấu hiệu của bệnh suy thận, kết dính ruột, mau đi bệnh viện thôi. Nhiều thứ bệnh tật xuất hiện trong tâm tôi. Tôi thường bỏ qua các triệu chứng bệnh tật vì tôi biết chúng sẽ chỉ khiến tôi nhìn nhận sự khó chịu trên thân thể bằng tư tưởng của người thường. Do vậy, tôi không bị lừa bởi những suy nghĩ như vậy. Nếu tôi đi cùng họ và đến bệnh viện để điều trị, thì sẽ được chẩn đoán là suy thận hoặc các vấn đề về đường ruột. Các nhân tố tiêu cực sẽ nắm bắt cơ hội để gia tăng bức hại và khổ nạn của tôi sẽ lớn hơn. Tôi biết rằng không chỉ có những chấp trước mà tôi tìm ra là nguyên nhân gây ra cơn đau. Tôi cảm thấy như thể mình đang tuyệt vọng, nắm chặt lấy một ống thở trong khi chết đuối. Tôi biết mình cần phải đề cao trong tu luyện của bản thân và tôi nên chú ý trong tương lai. Tôi không nên thúc ép bản thân phải làm tốt để giải quyết vấn đề, vì đó sẽ là một hình thức truy cầu. Các nhân tố tiêu cực bắt đầu khuấy động mọi thứ. Người đã tu luyện rất nhiều năm, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Sư phụ vẫn đang quản ngươi sao? Tôi nhớ lại rằng sư phụ đã giảng trong một bài giảng rằng Ngài đã gánh nghiệp cho một học viên có triệu chứng đột quỵ, và điều đó tương đương với việc Ngài phải uống một bát thuốc độc. Tôi đã phủ nhận nghi tâm này. Đừng có lôi kéo ta đổ lỗi cho sư phụ và đại pháp. Sư phụ đã vì ta mà phải gánh chịu quá nhiều rồi. Nhìn lại, tôi đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó trong suy nghĩ của mình không phù hợp với pháp. Nếu sư phụ gánh nghiệp cho tôi sẽ tu luyện. Nếu không, tôi sẽ oán trách Ngài sao? Trong trường hợp đó, tôi sẽ từ bỏ tu luyện sao? Điều này không phải là tu luyện có điều kiện sao? Không phải tôi đang mặc cả với sư phụ sao? Sư phụ giảng, nếu sư phụ làm không có giống với chư vị thì không được, thì không tu nữa sao? Muốn độ chư vị thì sư phụ cần phải giống chư vị. Đó chẳng phải là độc hại của văn hóa tà đảng Trung Cộng sao? Người ta thật sự muốn sư phụ đang độ người, phải cùng chịu khổ với người thì mới chấp nhận sao? Trích Giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005, giảng pháp tại các nơi 7. Trên thực tế, thần độ nhân là không thể giống như người được độ. Một người bị ngã hố bùn, giả sử tôi ở trên bờ kéo chư vị lên, thì chư vị không chịu. Chư vị nói, ông cũng phải nhảy xuống giống tôi, thì mới có thể cứu tôi. Phải thế sao? Không có đạo lý ấy. Trong cuộc bức hại tà ác này, có bao nhiêu học viên mang theo cái tâm ấy và trượt ngã rớt xuống sau khi thấy và nghe phải tuyên truyền vu khống về sư phụ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005, giảng pháp tại các nơi 7. Tôi đã hiểu rõ hơn về các pháp lý và loại bỏ những quan niệm không phù hợp với pháp. Bất kể điều gì xảy ra, tôi đều giữ tín tâm vào sư phụ và đại pháp. Nhớ lại những gì sư phụ đã dạy về biểu hiện nghiệp bệnh, tôi nhận ra đó là lời nhắc nhở rằng tôi có chấp trước. Điều này đã thúc đẩy tôi tinh tấn hơn trong tu luyện và phát chính niệm thường xuyên. Đó cũng là một khảo nghiệm về tín tâm của tôi và là cơ hội để loại bỏ nghiệp đã tích tụ và hiện đã biểu hiện ra bề mặt. Tôi nhận ra khảo nghiệm này là điều tốt. Tôi nhìn vào thứ đang làm tổn thương mình và nghĩ, mình không quan tâm nó có đau không, thứ này không có gì lớn, khi nghiệp được tiêu trừ, người sẽ không còn đau nữa. Tâm trí tôi bình tĩnh và ổn định, vài giây sau cơn đau biến mất. Bài viết này có vẻ khá dài, nhưng toàn bộ sự việc chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Có những cái bẫy được đặt ra cho tôi trong suốt quá trình này, đó là cơ hội để tôi đề cao. Sư phụ đã dạy chúng ta cách đối đãi với điều này trong các bài giảng. Nếu chúng ta có thể nhớ lại pháp của sư phụ và làm theo những gì sư phụ yêu cầu, chúng ta có thể vượt qua khảo nghiệm. Đó chính là lý do tại sao điều quan trọng là phải học pháp thường xuyên. Sư phụ giảng, chư vị ra khỏi cửa có thể không nghĩ ra được điều tôi giảng cụ thể là những gì. Tuy nhiên, khi chư vị thực sự gặp vấn đề, chư vị sẽ nghĩ lại được lời tôi đã giảng. Chỉ cần chư vị coi bản thân mình là người luyện công, thì đúng thời điểm ấy, chư vị sẽ nghĩ ra được. Nên chư vị có thể ước chế bản thân mình. Cái quan này chư vị có thể vượt qua được. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi không có ý định viết bài chia sẻ này, vì tôi nghĩ đây là khảo nghiệm trong tu luyện cá nhân của mình và không có gì để nói hay khoe khoang. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với các học viên khác, tôi thấy mình đã không xem xét sự việc từ góc độ của người tu luyện. Nếu một học viên nhận ra những thiếu sót sau khi đọc bài này và vượt qua khảo nghiệm, học viên đó sẽ không lãng phí thời gian để vượt qua nghiệp bệnh. Thay vào đó, học viên sẽ có thể sử dụng thời gian của mình để cứu người. Từ góc độ này, tôi nhận ra mình nên viết ra trải nghiệm của mình. Bài chia sẻ thứ 2, chân chính tín sư tín pháp, thoát khỏi ma nạn nghiệp bệnh đã kéo dài nhiều năm. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở miền Nam Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Là một người đã phải nằm liệt giường trong nhiều năm và sinh mệnh đã cận kề cái chết, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ 3 tuần sau đó, vào tháng 4 năm 1997, sức khỏe của tôi đã hồi phục. Gia đình tôi vô cùng vui mừng. Chồng tôi nói với mọi người mà ông ấy gặp, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập thần kỳ, nó đã cứu sống người vợ sắp chết của tôi. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, nhiều người hàng xóm và người dân trong làng đã đến nhà tôi để học Pháp. Sau đó tôi bắt đầu trở thành phụ đạo viên và nhà tôi trở thành điểm luyện công. Đầu tiên, một vài người tới tham gia luyện công và học Pháp. Sau đó, có khoảng 20 đến 30 người tham gia. Rồi sau đó, số người tham gia đã tăng lên 30 rồi 40. Đỉnh điểm nhất có lúc 50 đến 60 người đến nhà tôi học Pháp và luyện công. Khi có quá nhiều người đến và không còn đủ chỗ đứng trong phòng, chúng tôi đã ra ngoài sân để tập. Sau đó, một học viên khác đã thiết lập một điểm luyện công tại nhà anh ấy và có khoảng 20 người chuyển sang bên đó. Tác dụng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh và giúp mọi người khỏe mạnh đã lan ra khắp ngôi làng nhỏ với khoảng 100 hộ gia đình. Nhiều người từ những ngôi làng khác và thị trấn khác cũng tới nhà tôi học Pháp. Một số người ốm nặng thậm chí cũng đến và ở lại nhà tôi. Khi phụ đạo viên tổ chức bật video 9 bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí ở nhà tôi, hơn 30 người đã tới tham gia. Một lần có trên 20 người đến từ một ngôi làng khác đến tìm Pháp. Họ đã ngồi chật kín các căn phòng ở nhà tôi. Sư phụ Từ Bi đã mang ánh hào quang của Đại Pháp Vũ Trụ chiếu khắp thế gian. Tất cả chúng sinh trên khắp thế giới đều nhận được ân trạch cứu độ từ bi của Ngài. Chỉ trong vòng 2 năm, Pháp Luân Đại Pháp đã cắm rễ trong tâm của những cư dân địa phương chúng tôi. Hồi đó tôi bận rộn cả ngày trong việc quảng bá Đại Pháp và tôi cảm thấy vui mừng, cuộc sống của tôi tràn ngập ánh sáng. Lúc mới bắt đầu tu luyện, mỗi khi hết mùa thu hoạch, tôi lại được sư phụ giúp tịnh hóa thân thể. Vì có quá nhiều nghiệp lực đã tích tụ trên thân, nên tôi chỉ nằm trên giường mà không thể đứng dậy trong quá trình tịnh hóa. Chồng tôi phải giúp tôi nấu ăn và đỡ tôi ngồi dậy để ăn. Trong khi tôi đang chịu nỗi đau tột cùng, chồng tôi không phải người tu luyện, đã vô cùng lo lắng. Ông ấy đã chăm sóc tôi bất kể ngày đêm. Anh ấy cũng bảo hai đứa con cùng chăm sóc tôi. Con gái tôi cũng là một học viên, nói với bố: "Mẹ sẽ ổn thôi, sư phụ đang giúp mẹ con tiêu bỏ nghiệp lực." Mỗi khi tôi trải qua quá trình tiêu nghiệp, cho dù đau đớn như thế nào, tôi vẫn giữ niềm tin vững vàng vào sư phụ và Đại Pháp. Sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã bình phục. Tôi biết rằng sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Sau khi tôi tu luyện được một tháng, sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi và tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng ở các không gian khác. Khi tôi trải qua quá trình tiêu nghiệp, cho dù mắt đang mở hay nhắm, tôi vẫn có thể nhìn thấy những dãy núi hùng vĩ, những chú chim hay bông hoa ở không gian khác, cũng như nhiều cảnh tượng kỳ diệu và phi thường mà không diễn tả thành lời. Nhìn thấy những cảnh tượng không tồn tại ở thế gian con người, lòng tin của tôi vào Đại Pháp đã được củng cố và giúp tôi đột phá qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi vẫn tiếp tục được tịnh hóa thân thể từ 2 đến 5 lần mỗi năm. Mỗi lần như vậy, tôi đều không thể ngồi dậy khỏi giường và đều cần gia đình chăm sóc tôi. Vào mùa đông năm 2002, tôi sống trôi dạt ở khắp nơi, ở cùng với một đồng tu tên là Kim. Khi đó nghiệp bệnh của tôi lại bùng phát, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của đồng tu. Cô ấy rất bận rộn làm các việc chứng thực pháp mỗi ngày. Đôi khi cô ấy về nhà trễ, trong khi tôi nằm trên giường cả ngày và ngủ. Mỗi lần thức dậy, tôi nhìn thấy vô số pháp luân đang xoay tròn trước mặt tôi và rơi xuống như những bông tuyết. Nhìn thấy nhiều pháp luân cũng đã thúc đẩy tín tâm trong tôi và tôi tin rằng tôi sẽ từ từ hồi phục và có thể tự nấu nướng. Trong suốt quá trình đó, tôi đã buông lỏng việc học Pháp. Mặc dù tôi nhìn thấy pháp luân mỗi ngày, nhưng sâu trong tâm tôi vẫn không cảm thấy yên ổn. Những suy nghĩ như mình sắp chết hoặc mình không thể sống sót thường tới can nhiễu tôi. Tôi thiếu chính niệm và ngộ tính cũng rất kém. Nhưng sư phụ đã không bỏ rơi tôi, thay vào đó Ngài đã bảo hộ tôi. Một tháng sau tôi đã hoàn toàn hồi phục, sư phụ đã cho tôi một cuộc đời mới. Vào mùa đông năm 2012, vì xảy ra những vấn đề trong gia đình, chấp trước của tôi lại bị phóng đại lên và tôi đã cư xử như một người thường. Cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội đó và tôi lại bị nghiệp bệnh. Hơi thở của tôi rất yếu và thường ngủ suốt cả ngày. Tôi nhìn thấy một con quỷ đang bay trước mắt mình. Tôi đã phát chính niệm loại trừ nó. Nó đã bỏ chạy, nhưng sau đó lại quay lại. Tôi lại tiếp tục phát chính niệm. Cuối cùng, con quái vật cũng bị tiêu diệt, nhưng hơi thở của tôi vẫn rất khó khăn, đặc biệt vào buổi tối. Có lúc, cảm giác tôi gần như đã tắt thở. Ngay sau đó, tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ. Xin sư phụ hãy giúp đệ tử. Xin ngài hãy giúp đệ tử. Ngay lập tức, tôi đã có thể thở trở lại. Sau 12 ngày, tôi vẫn ở bên bờ vực sống chết. Chồng tôi rất sợ hãi. Ông ấy cố gắng thuyết phục tôi tới bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối. Con trai tôi cũng vậy, nhưng tôi khăng khăng nói rằng mình vẫn ổn. Khi chồng tôi thúc giục tôi một lần nữa, tôi nói với ông ấy Tôi giao phó toàn bộ sinh mệnh của mình cho sư phụ. Khi ông ấy thấy sự kiên quyết của tôi, ông ấy đã không ép tôi nữa. Tuy nhiên chồng và con trai tôi vẫn rất lo sợ rằng tôi sẽ chết. Một tháng sau đó, tôi lại hồi phục một cách thần kỳ. Một lần nữa, sư phụ lại cho tôi một cuộc đời mới. Con trai tôi đã ly dị vào mùa xuân năm 2018. Vợ cũ của cháu mang cháu trai tôi đi theo. Điều này đã đả kích chồng tôi rất mạnh, tới mức ông thường xuyên nổi cáu với tôi. Điều này đã khiến tôi phải chịu đựng sự thống khổ về tinh thần. Cuối năm, chồng tôi đổ bệnh và tôi rất lo lắng cho ông ấy. Chấp trước của tôi lại nổi lên, tôi lại bị cựu thế lực dùi vào chấp trước và có biểu hiện nghiệp bệnh. 10 ngày sau, chồng tôi đã khỏe lại, nhưng tôi lại yếu đi nhiều. Tôi luôn luôn bị khó thở, tôi không thể nằm xuống và phải dựa vào tường. Khi tinh thần không thể khởi lên được, tôi chỉ có thể nhẩm niệm pháp và duy trì phát chính niệm vào 4 khung giờ mỗi ngày và tiếp tục ngồi đả tọa. Thời gian đó tôi đã mất vị giác. Tôi uống nước mà cảm thấy đắng như uống thuốc. Tôi trở nên rất yếu ớt. Khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy các vị thần ở không gian khác tới nói chuyện với tôi. Ngay tức thì tôi mở mắt. Tôi nhận ra đó là an bài của cựu thế lực. Một lần, tôi cảnh cáo một vị thần và nói: "Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp." Kể từ đó, tôi không còn nhìn thấy những vị thần đó nữa. 2 tuần sau đó, tôi vẫn không thể nằm xuống. Sau đó tôi cầu xin sư phụ giúp và tôi đã có thể nằm xuống và nghỉ ngơi một lúc. Một lần sau khi tôi đi ngủ, tôi bắt đầu chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong khi niệm, tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi thật sự cảm nhận được sự thần kỳ của việc nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn này. Kể từ đó, tôi bắt đầu nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn đó mỗi ngày. Kết quả rất tốt, tôi đã có thể ngủ và có thể ăn. Uống nước không còn thấy đắng. Đến lúc tôi bình phục, quá trình tiêu nghiệp đã kéo dài 6 tuần. Không một ai trong gia đình nghĩ tôi có thể sống sót. Các đệ tử Đại Pháp xung quanh rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng cảm thấy lo lắng, nhưng rốt cuộc, một lần nữa sư phụ lại cứu tôi thoát chết. 2 năm đã trôi qua và tôi không có một triệu chứng nghiệp bệnh nào. Làm thế nào mà tôi đã có thể bước đi tốt hơn như vậy trên con đường tu luyện? Sức mạnh nào đã tiêu trừ những nghiệp bệnh do cựu thế lực an bài? Tất nhiên, tất cả đều nhờ có sư phụ và Đại Pháp. Trong suốt 2 năm đó, tôi đã học Pháp mỗi khi có thời gian. Tôi nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net trong khi làm việc trên đồng hoặc làm việc nhà. Điều đó đã khích lệ tôi học Pháp. Chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tôi hoàn toàn dung nhập trong Pháp. Do đó, Pháp của sư phụ đã tiến nhập vào nơi vi quan trong sinh mệnh của tôi. Khi tôi không thể ngộ được, Pháp sẽ điểm hóa cho tôi. Tôi đứng trước pháp tượng của sư phụ và cung kính thắp 3 cây nhang, cúi lạy 3 lần để tỏ lòng thành kính trước sự cứu độ từ bi của sư phụ. Tôi biết, thậm chí có bái lạy 3.000 lần hoặc thậm chí 30.000 lần cũng không thể báo đáp ơn cứu độ từ bi của sư phụ đã dành cho đệ tử. Tôi biết rằng sư phụ không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta. Chỉ cần chúng ta tín tâm vào Ngài và Đại Pháp. Vậy, thật sự tín sư tín Pháp là gì? Thể ngộ cá nhân của tôi là chúng ta cần làm những việc mà sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Những năm gần đây, trong quá trình tu luyện trong chính Pháp, không phải mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ với tôi. Cựu thế lực can nhiễu tôi khi chấp trước của tôi nổi lên. Ví dụ như, khi tôi có ý định đi ra ngoài cứu người, chúng tạo ra một cảnh tượng tà ác diễn ra trong giấc mơ. Chúng khiến tôi nhìn thấy cảnh mình gặp nguy hiểm, bị tà ác truy bắt. Điều này tới để khiến tôi sợ hãi. Thậm chí sau khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cảnh tượng đó. Vì vậy, mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi luôn cầu xin sư phụ giúp đỡ, gia trì chính niệm. Bởi vì sư phụ luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi, nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Thỉnh thoảng khi tôi sẵn sàng ra ngoài và phát tài liệu Đại Pháp, tôi bất ngờ cảm thấy khó thở và bắt đầu ho. Nhưng tôi đã bỏ qua và vẫn bước ra ngoài. Khi tôi chạy xe đạp điện trên đường, bầu trời đầy những pháp luân và còn có long thần xuất hiện bảo vệ tôi trên suốt đoạn đường. Sau đó các triệu chứng nghiệp bệnh của tôi đã biến mất hoàn toàn. Trên con đường tu luyện của mình, con ma bệnh ho đã không chịu buông tha tôi và thường tấn công tôi. Thông qua việc học pháp sâu sắc, tôi đã nhìn thấu được âm mưu của cựu thế lực. Tôi không để những thứ đó lưu lại trong tâm mình vì tôi tin rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta không có bệnh. Vì vậy, tôi vẫn làm những việc mình cần phải làm. Ví dụ, bất cứ khi nào tôi bị sốt, bị ho rất nặng hoặc khó thở, tôi đều học pháp, phát chính niệm và luyện công như bình thường. Khi các đồng tu bảo tôi cung cấp tài liệu giảng chân tướng, tôi đã làm các cuốn sách nhỏ như thường lệ. Tôi cũng thực hiện các công việc thường lệ khác như biên tập các bài báo. Tôi nhớ lại những lời mà sư phụ giảng. Chính niệm, chính hành, trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành, trích, bài giảng thứ 9, truyền pháp luân. Do đó, tất cả các triệu chứng nghiệp bệnh đã biến mất. Và cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được ma nạn trường kỳ này. Tôi đã nhận ra bài học giáo huấn chính là khi tôi cố gắng vượt qua những khổ nạn do cựu thế lực gây ra, tôi đã không coi bản thân là một người tu luyện. Khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu cầu xin sư phụ để ngài chịu đựng thay cho tôi. Một nguyên nhân sâu xa khác của vấn đề là do tôi chưa đủ tín sư, tín pháp. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất hối hận. Con xin cảm tạ sư tôn đã dẫn dắt con vượt qua ma nạn nhờ sự tín sư, tín pháp. Do tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp. Bài chia sẻ thứ 3. Tôi đã vượt qua nghiệp bệnh như thế nào? Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Nội Mông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 7 năm 2017. Một buổi sáng tháng 2 năm 2014, tôi thức dậy lúc 3 giờ. Tôi nhận ra rằng tôi không thể nhấc hai chân lên được, mà cũng không xoay trở được. Vào giờ này, tôi thường thức dậy để luyện công, thì hôm đó lại nằm đau đớn. Khi nằm ở đó và tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra, thì những lời giảng của sư phụ lóe lên trong tâm trí tôi. Sư vị là người tu luyện, nên đó tuyệt đối không phải là bệnh thật. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Tôi nhận ra đây chính là một biểu hiện của nghiệp bệnh và là cơ hội cho tôi đề cao trong tu luyện. Tôi bắt đầu hướng nội. Tôi biết mình vẫn còn một số chấp trước chưa tu bỏ, chẳng hạn như tâm an dật, tâm sợ hãi và tâm sắc dục. Hễ tôi có chỗ sơ hở, chúng có thể bị lợi dụng để kéo tôi xuống. Tôi nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đã tan và bầu trời ngày càng trong sáng hơn. Đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa. Đó là một học viên thường đến luyện công và học pháp với tôi. Tôi lăn người từ giường xuống sàn nhà, dùng hai cánh tay và bàn tay bò lết ra cửa. Khi tôi mở cửa, cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô ấy lập tức điện thoại cho một học viên khác. Sau vài phút, người học viên ấy đến chỗ chúng tôi và tất cả chúng tôi cùng đến điểm học pháp ở nhà một học viên khác. Ở đó có ba học viên, tôi kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Mọi người quyết định rằng trước tiên sẽ tự mình hướng nội, sau đó sẽ phát chính niệm cho tôi. Mọi người cảm thấy rằng những gì xảy ra với tôi chắc hẳn cũng là sự phản ánh trạng thái tu luyện cá nhân của họ, bởi vì cả nhóm chúng tôi là một chỉnh thể. Thông qua việc xem xét bản thân một cách cẩn thận, họ đã tìm ra một số thiếu sót hiển nhiên và những chấp trước tinh tế mà họ đã bỏ qua. Tôi rất xúc động và được truyền cảm hứng bởi việc hướng nội thực sự và thực tu của mọi người. Thay vì yêu cầu tôi tìm những chấp trước của tôi, thì họ lại tìm ở chính họ. Ngày hôm đó tôi đã học được rất nhiều từ mọi người. Tôi cũng bắt đầu đào sâu vào những chấp trước ẩn sâu của mình. Chẳng hạn như tôi đang truy cầu an nhàn, thoải mái với những suy nghĩ của người thường và đã phát triển tâm sợ hãi. Kết quả là tôi đã buông lơi việc giảng chân tướng cho những người chung quanh. Tôi còn không đặt tâm vào việc học pháp. Thỉnh thoảng tôi bị đổ tay khi phát chính niệm. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã có thể ngộ tốt hơn về việc một đệ tử Đại Pháp thực sự nên làm gì trong thời kỳ chính pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp, kính sư, kính pháp từ những việc nhỏ nhất để trợ giúp sư phụ cứu độ chúng sinh. Sau đó, đến thời gian phát chính niệm. Ngay khi chúng tôi kết thúc phát chính niệm, Tôi cố gắng đứng dậy và tôi đã đứng dậy được. Thật sự là một thần tích. Mọi người nhìn tôi và nở nụ cười lớn. Ngày kế tiếp, khi các học viên đưa tôi về nhà, tôi lập tức học pháp và luyện công. Ngày đầu tiên, tôi dựa vào tường để luyện một hoặc hai bài công pháp. Hai ngày sau, tôi đã có thể tự mình luyện công mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Sau một tuần, tôi đã luyện công được 5 bài liên tục như những học viên khác. 10 ngày sau, tôi quay trở lại làm việc. Tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp như thời gian trước. Sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân, hồng ngâm 2. Và sư phụ cũng giảng, người tu luyện giảng là chính niệm, khi chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh. Sư phụ đã cứu tôi từ bờ vực của cái chết. Một điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp sư phụ là hoàn thành thệ ước trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh của mình. Xin từ bi chỉ ra cho tôi những điều chưa phù hợp. Tạ ơn sư phụ tôn kính, cảm ơn các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.